biết là xong tất chẳng cầu công là như vậy.
Hơi thở vào thì mình nhận biết hơi thở vào, hơi thở ra thì mình nhận biết hơi thở ra. Hay là mình thở mà mình làm cho cái hơi thở mình nó nhẹ và nó sâu.
Thực ra thì mình không cần làm cái gì đối với hơi thở cả. Cái hơi thở tự điều tiết theo với cái công phu tu tập mình thôi. Tới một lúc công phu tu tập của mình nó yên, nó lắng, nó tĩnh tại, hơi thở mình tự nhiên nó sẽ dài, nó sẽ sâu, nó sẽ nhẹ. Đó là cái cơ chế vận hành rất là tự nhiên. Có hai điều mình vừa giải thích, tức là hơi thở nó nối liền thân tâm lại. Tức là những biểu hiện của thân thế nào thì nó cũng thể hiện ra hơi thở như thế ấy. Và những biểu hiện của tâm như thế nào thì nó cũng thể hiện ra hơi thở như thế ấy. Đó là cái con đường tác động tiêu cực, không chủ động được. Cái thứ hai mình chủ động được đó là khi mình ngồi yên, mình không có sao động, không có lo âu, tức là thân yên, tâm mình cũng yên, thì hơi thở mình nó sẽ theo với cái nhịp vận hành tất nhiên của thân và tâm, nó lần lần nó lắng lại, dịu lại, nó yên lại. Đó là cái con đường tự nhiên của hơi thở. Cái thứ ba tác động vào hơi thở để có thể chuyển hóa thân tâm đó là mình đem sự nhận biết mình đặt vào hơi thở. Chỉ đặt vào thôi, chỉ nhận biết hơi thở đi vào đi ra thôi. Đó là cái phương pháp mình chủ động tốt nhất và phương pháp hành trì mà chúng ta đang thực tập. Thì dần dần thân mình cũng yên, tâm mình cũng yên. Nếu mình đem cái sự nhận biết để nhận biết hơi thở đi vào đi ra, lâu dần cái sự thực tập này nó sẽ mang các vị đặt ngay trong cái vùng rất là yên bình, tĩnh lặng của thân và của tâm luôn. Tất nhiên có một điều mình lưu ý là thế này. Có khi mình rất là mạnh tay. Thông thường khi mình tu thì mình dễ vận dụng cái công phu chú ý mình đi vào lắm. Cho nên mình chú ý nhiều về hơi thở thì có khi hơi thở mình nó trở thành mất bình thường và nó hơi nặng. Cho nên tốt nhất ấy, là các vị đem sự nhận biết của các vị, nhận biết cả toàn thân mà trong ấy hơi thở là một phần của sự nhận biết, chứ đừng có đặt trọn vẹn cái sự nhận biết của mình vào hơi thở. Nó sẽ làm hơi thở mình nặng hơn, nó mất tự nhiên hơn, mất cân bằng hơn.
Dạ. Thầy vậy thì trong cái câu kinh á,
dạ,
cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô, thì cái lúc đó có phải là mình tưởng tượng là tất cả những cái gì bên ngoài nó đi vô trong thân mình từ đầu cho tới tay cái chân.
Có những cái phương pháp người ta dạy mình ban đầu thực tập đi vào bằng con đường tưởng nữa. Ví dụ như anh có thể tưởng là cái sự nhận biết của anh là một loại ánh sáng. Nó đi kèm với hơi thở, nó đi vô trong thân, nó rọi sáng cả thân của anh. Cả một vùng ánh sáng từ bên ngoài nó đi vào bên trong. Và cái này mà mình thiết lập nó lâu dần, nó trở thành một cái chương trình cài vào hơi thở mình. Mình thiết định một cái chương trình mới cho hơi thở. Rồi dần dần hơi thở của mình nó đi vô, nó có công năng nó làm rực sáng cả thân. Và đa phần có những truyền thống tu người ta dạy từ cái tưởng đi vào. Ví dụ như trong những cái phương pháp niệm Phật, có phương pháp tưởng Đức Phật đang có mặt, tưởng Đức A-di-đà đang hiện diện trước mình bằng 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Đó cũng là một loại tưởng. Rồi dần dần tâm mình càng ngày càng thuần thì cái tưởng này tự nhiên nó tự ly, không cần tưởng nữa. Tự nhiên não mình nó thiết định một cái chương trình sẵn là tự nhiên mình mở mắt thấy Đức A-di-đà. Thế nhưng mà cái phương pháp tưởng này nó có một cái vụng về lâu về dài. Khi tâm ta thuần cái tưởng rồi thì có khi mình cứ nghĩ rằng cái điều tưởng tượng hình thành cụ thể mà mình nhận biết được đó nó thiệt. Cho nên mình dễ chấp trước vào những cái hình ảnh thánh cảnh hiện ra mà mình quên mất một điều, đó là những cái phương tiện thôi để làm cho tâm mình an, để mình đạt đến cái trạng thái vô sinh nhận biết của tâm, chứ không phải là cái đó là cái hiệu quả cuối. Mình dễ lạc vào những cái thánh cảnh nhiều hơn là phàm cảnh. Cho nên tốt nhất con đường tu mình đừng có vận dụng cái tưởng để tu. Tại vì vận dụng cái tưởng để tu á, giai đoạn đầu có thể nó là một phương tiện tối ưu để mình có thể xả ly được những cái tâm bồng bềnh phiêu du là một, những cái chấp của mình về trần thế là hai, loại trừ những cái vui buồn cản đời thường là ba. Thế nhưng mà khi anh chìm sâu vào cái sự thực tập thì có khi anh không thể bỏ được cái sự thành đạt do tưởng phát sinh. Cho nên mình nên y theo lời dạy nguyên sơ Đức Phật là hãy dùng cái sự nhận biết thôi, rồi dần dần mình càng ngày càng tinh tế hơn. Cái nhận biết nó vô hình, vô sắc, nhưng nó là cái vô sinh bất diệt. Mình khám phá vào chiều sâu của tâm thức mình bằng cái con đường Đức Thế Tôn dạy thì nó không bị lạc vào những ngã tẻ. Bằng không thì nó có nhiều cái cảnh giới ma hiện ra trong lúc các vị có được chút công phu thiền định. Các vị có công phu rồi thì nó nảy sinh những cái tật bệnh của tâm thôi. Dạ.
Thầy, mà con mà thiền mà nhận biết hơi thở hơi cái nó cũng chán.
Thực ra thì mình có nhiều cách để làm cho cái sự tu tập của mình nó dần dần nó có niềm hỷ lạc chứ không nó đổi chán.
Không phải yên con muốn nói là cái mình nó vô thì nhớ nó thở vô rồi nó ra, mình nhớ nó thở ra, chứ mình theo thở vô thở ra thôi chứ mình chán
á. Mình chưa có kinh nghiệm trạng thái này lắm, nhưng mà thông thường á thì các cái truyền thống tu của Vipassana họ dạy cho mình là từ cái hơi thở chẳng biết đi vào đi ra, đầu tiên anh chứng nghiệm cái tầng thiền cạn nhất, đó là cái tuệ giác về vô thường sinh khởi. Cho nên có những truyền thống thiền của các thiền sư dạy là thực tập cảm nhận cái vô thường của cái đau nữa. Thay vì ngồi một tiếng đồng hồ, họ bắt ngồi ba tiếng đồng hồ để cho cái cơn đau nó xé buốt cả thân của anh, rồi anh mới đem sự nhận biết, anh nhận biết cái cơn đau đang có mặt nơi thân của anh. Và cái trường hợp này nếu mình quy chiếu lại cách thực tập hơi thở mà chúng ta đang thực tập thì thưa các vị, có khi mình nghĩ là đem sự nhận biết hơi thở đi vào đi ra lâu dần nó sinh cái sự nhàm chán, thế thì mình có thể vận dụng cái sự nhận biết này làm cho nó mới hơn, hoặc là khích lệ cái sự tu tập của mình bằng cái cách khác. Tức là thay vì mình chỉ đơn thuần nhận biết hơi thở đi vào đi ra thì đồng một lúc mình nhận biết thêm nhiều món nó vừa sinh khởi trong thân mình. Mình có thể hình dung là cái nhận biết bây giờ nó bao trùm cả toàn thân, cho nên vừa nhận biết thân sinh lý mà vừa nhận biết luôn những cái máy động từ trong ý niệm của mình sinh khởi nữa, cái cảm thọ của mình, rồi cái sự suy nghĩ thầm thì của mình cũng đồng thời dùng cái sự nhận biết nó nữa. Đó là cái cách cái vị thay đổi cái trạng thái công phu. Mình nghĩ như thế thì có thể nó không có chán.
Con có đọc mấy cuốn sách họ có nói về những lời thở, mà nói khi mình nhận biết mình có thể đi sâu hơn nữa, mình nhận biết cái vô trong đó là nó thở bao lâu, rồi cái thời gian thở bao lâu, rồi thời gian đi ra như thế nào. Họ tập đến mức độ mình chỉ cảm nhận nó, rồi mình thấy gì mình dễ không có bị nhàm chán nữa. Mình thấy nó vô thì nó vô, đi lúc nào nó vô, nó sống ở trong đó bao lâu rồi nó lại bao lần nó đi ra, bao lâu nó lại vô, từ từ cái đó nó mình dần lên thì cái phương pháp nó đỡ chán hơn, mình chỉ thấy vô ra.
Đó là một ý kiến.
Tại nãy nói là về tài tưởng thì cái quán với cái tưởng nó giống nhau không hay là sao?
Hai cái điều này nó rất là tinh tế và nó có những cái điều rất là gần nhau, coi chừng mình dễ lầm lẫn cái này và cái kia. Tưởng nó thiên trọng về hình ảnh nhiều hơn, còn quán thì nó nghiêng về cái năng lực thầm thì phân tích nhiều hơn. Một đằng á thì nó thuộc về hình ảnh, một đằng nó thuộc về âm thanh và ngôn ngữ.
Tại vì trong kinh A Di Đà có cái cuốn kinh là quán vô lượng thọ, trong đó có 16 pháp quán, cũng giống như bên kinh Bộ Môn thì có 12 pháp quán của ngài Quán Âm. Phần nữa con thấy nó có quán vô lượng thọ, nó có những hình ảnh theo đó, mà nãy mình nói tưởng thì có những cái hình ảnh âm thanh theo, thì không biết là cái quán vô lượng thọ với những hình ảnh đó kinh
nó
có nhằm vô cái tưởng.
Hai cái chữ quán tưởng này thường thường người ta dùng đôi, quán tưởng cả hai luôn. Thông thường á, mình muốn cái hình ảnh nó hiện lên, thông thường mình phải làm mỗi việc là gợi nó lên bằng cái ý thức của mình, bằng cái sự suy nghĩ của mình, mời gọi cái sự thầm thì của ý thức sinh khởi trước, rồi hình ảnh bắt đầu nó đi theo. Hai cái này dường như nó không có rời nhau đâu. Quán và tưởng nó dính liền nhau. Nhưng mà nếu chẻ đôi ra thì quán nó thiên trọng về âm thanh, ngôn ngữ, tưởng nó thiên trọng về màu sắc hình ảnh. Mà hai cái này nó cùng sinh khởi một lúc, nếu mình mời quán thì liền tưởng có mặt. Ví dụ như mình nói cái tô phở năm xưa tôi ăn, thì liền tức khắc trong tâm thức các vị hiện lên hình ảnh tô phở liền. Mình giải thích cái điều của anh Hùng. Rồi còn ai hỏi nữa, hỏi trước đi rồi mình nói chuyện.
Con muốn hỏi á, ví dụ khi thở là nó tự chú tâm, khi bóp đầu nó thì nó hít vô, thì như con nghĩ là hơi thở từ hai cái mũi này nó đi vô, cho nó từ trên nó đi xuống rồi có lên để cho nó trụ lại cái chỗ nào. Đó là như con có nghe cái CD nào của thầy giảng á, thầy dạy đến đây nào á, là như vậy, khi hít vô rồi cho cái nó khỏi xuống phải như ba con ba yên, rồi cho nó trụ, có phải vậy không?
Nó có hai cách. Đối với người bình thường thì hơi thở họ khống chế nó được. Họ hít vào, họ dừng lại một tí rồi họ thở ra thì nó dễ. Nhưng mà đối với những cơ thể nó không có phải khỏe mạnh và bình thường thì hơi thở mình nó ngắn, do gì bệnh bẩm sinh hay là hiện trạng mình đang bệnh. Cho nên mình hít vào, mình kéo hơi thở dài thì nó làm cho tim ngột ngạt, bất an, nó phản ứng đến cơ thể. Cái điều mình nói đây đó là ý thức của mình gắn vào hơi thở chứ không phải cái thực tế của hơi thở. Hơi thở thực tế thì nó chỉ đến ngang vùng phổi thôi à. Và mình hít vào, mình nghe cái vùng bụng mình nó nở ra, do vì cái hoành cách mô nó đẩy xuống, bụng của mình tự nhiên nó nở ra phồng và xẹp. Đó là cái quá trình tự động của bụng mình nó phồng và xẹp, chứ không hề hơi thở xuống tới vùng bụng. Hơi thở vật lý thì nó ngang đây. Thế nhưng mà không có cái phần vật lý nào, không có phần tâm lý bên trong cả. Ta đem cái sự chú ý nhận biết của ta, ta làm cho hơi thở của mình nó đi xuống tới vùng rúng. Có nghĩa là cái phần thần của nó đi xuống, nhưng mà phần khí thật của nó thì nó không xuống. Đó là cái cách mà chúng ta làm. Và khi mình đem sự nhận biết mình đưa cái sự nhận biết nó đến cái vùng đan điền, có nghĩa là thưa các vị là các vị làm cho hơi thở của các vị sống động là một. Các vị cũng làm ấm được cái vùng đan điền của các vị là hai. Hơi thở thực tế không đến nơi, nhưng mà do vì ý thức của mình đem nó xuống tới đó cho nên nó sẽ tới đó. Và nếu cái quá trình này được mình thiết lập đều đặn và thường xuyên thì các vị sẽ cảm được thân của các vị ấm lên dần. Trong phương pháp khí công người ta tập đó, người ta bắt buộc là những cái động tác chậm thế này đều phải có cái sự vận dụng của ý thức đi vào trong lúc anh tập khí công. Phải vậy không? Nó quan trọng không phải là cái chuyện đưa vào đưa ra nhẹ nhàng vậy, mà quan trọng là thần khí anh vận hành theo cái cách anh đưa tay múa tay. Và quyệt đạo mà nó dẫn đi trong cơ thể ta tìm trên thực tế. Mổ ra tìm không thấy đường đi nào của quyệt đạo hết, nhưng mà nó có. Nó là cái sự luân lưu do khí của ta. Khí có nghĩa là cái sự nhận biết của các vị tinh mịn nhất, nó chiều sâu. Khí là cái sự vận hành nó thô hơn ở chiều cạn. Rồi quyết là cái vận hành cạn hơn nữa ở bên ngoài. Cho nên ta có thể thực tập bằng cách là dùng cái sự nhận biết bụng đang phồng lên và xẹp xuống, để làm cho năng lượng chánh niệm của mình nó đi vào vùng đó, cho nên hơi thở mình càng ngày càng sinh động hơn. Và nó sẽ nuôi dưỡng từng tế bào của cơ thể các vị, nó thay đổi luôn cái tình trạng tật bệnh sức khỏe của chính các vị nữa, nếu các vị thực tập giỏi.
Quý cháu nó được trực tiếp thầy, được nhìn thầy chỉ dạy đó, thì cháu nó muốn ngồi là mình con có nên cho nó tập ngồi được không?
Cho nó tập ngồi không có sao cả.
Tại có trường hợp không phải là thầy dạy mà những vị khác, cho nhiều khi cái tập không có đúng cách.
Thực ra thì nếu ở nhà mà đứa nào nó thích ngồi thì mình cứ nói con hãy ngồi như chơi thôi. Hãy ngồi thư giãn toàn thân như chơi thôi. Thân nó an định thì tâm nó cũng theo cái quy trình của thân nó an định thôi. Mình không biết pháp môn gì để tu thì mình cứ ngồi như chơi, ngồi yên lặng tĩnh tại. Ngồi hãy chú ý coi thân của mình nó đau chỗ nào, hơi thở mình nó ra làm sao. Rồi chú ý coi cái sự suy nghĩ mình nó đang làm cái gì. Dạy nó là con hãy ngồi, con nhìn cơ thể con như một đối tượng quan sát để con chơi với nó thôi. Không có làm việc gì trên cơ thể cả. Hãy coi nó như một người bạn, một rất thân tình với mình. mình triều mến á, và hãy nhận biết hơi thở mình, hãy nhận biết thân mình hay là ý niệm của mình, nó giống như là một cái con chó con nó đang chạy chơi trong căn phòng của mình thôi, theo dõi nó, nhìn nó, biết nó chạy tới chạy lui thôi. Có nghĩa là nhận biết thân nó đang làm gì, nó đang mỏi chỗ nào, nó đang nhức nhối chỗ nào, vui buồn nó đang sinh khởi, nó diễn hành ra làm sao, chỉ ngồi nhận biết đơn thuần thôi. Thì mình dẫn dụ người ta bằng cái cách đó rất là hay, không cần thực tập gì nhiều hết, ngồi thân yên thì tâm nó sẽ yên theo. Dạ.
Thầy, khi con ngồi lúc là đầu con có nhiều ý tưởng, khi đang thở giống như thầy nói, con kéo hơi thở từ trên xuống tới đan điền, rồi con tưởng tượng như nó đi từ đan điền nó đi ra luôn. Khi đầu cái ý tưởng trong đầu con nó bớt đi thì mà con biết con làm có đúng không?
Thực ra mình vận dụng những cái cách đó là cái phương tiện thôi. Nhưng mà nếu mình tái lập nhiều quá thì khí của cơ thể mình nó theo cái con đường đan điền nó đi ra ngoài, thì có khi mình sẽ bị tình trạng là lạnh. Không biết có lạnh hay không, nhưng mà nếu mình thiết lập cái điều này nhiều lần, cơ thể mình nó sẽ làm theo cái thói quen vậy.
Đúng là khi con ngồi một lúc thì nó nhiều con nó ấm lên, nó nóng lên nhiều lắm, thì con phải thở kiểu đó, con cho nó ra đó, thì nó
nhìn à. Trong những cái bài học hay nhất thì cái bài học nơi chính cơ thể của các vị là hay nhất. Mình ngồi thế nào mà mình cảm thấy thân mình nó yên nè, xả thiền rồi cảm thấy nó có cái niềm vui, nó có hỷ lạc. Còn nếu mình ngồi mà xả thiền ra mình thấy nó mệt, nó đau đầu, nó khó chịu và nó bực bội, tức tối, khó chịu, nặng nề, thì các vị điều chỉnh lại. Và trong mọi bài học của người xưa, người ta thì thường thường người ta học với thiên nhiên, học với chính tự thân. Và người tu thưa các vị sở dĩ đòi hỏi phải là người có một cái trình độ thông minh cao hơn mức bình thường, do vì cái sự tu tập nó rất là tinh tế và nó rất là bén nhạy. Tâm thức mình mà nó ù lì, nó không có sắc sảo thì không thể nhận biết được những cái chuyển biến của thân tâm mình. Chưa cần phải là một người tu để truyền đạo gì cả, anh làm cái việc đó cho chính anh, cho nên phải có sự tinh nhạy của ý thức mới có thể làm được cái điều đó tốt đẹp cho chính mình. Tất nhiên thưa các vị là cái con đường mình dẫn dụng đó, ví dụ như các vị tập thở, các vị nhận diện cảm thọ, các vị nhận diện những cái suy nghĩ thầm thì trong đây, tất cả những cái đó ta gọi nó là những phương tiện, chứ chưa phải là đạt đến cái cứu cánh của sự tu chúng ta mong muốn đâu. Tại sao gọi nó là phương tiện? Cái trọng tâm của thiền Đông Độ hay là trọng tâm của các cái phương pháp thực tập Đức Thế Tôn ngày xưa triển khai là để cho các vị khéo quay về nhận được cái gì là Phật của chính các vị, cái đó là cái chủ đích chính. Ví dụ như mình thở vào thở ra, mình tưởng bằng 16 phương pháp của thập lục quán trong kinh Vô Lượng Thọ, hay là những phương pháp của các vị thiền sư cận đại vận dụng để dạy chúng ta tu. Thế nhưng mà cái trọng tâm chính của thiền Đông Độ hay là trọng tâm chính của các vị tổ sư là muốn các vị thể nghiệm được Phật nơi chính các vị, tức là cái trạng thái rỗng lặng hiện tiền tỉnh sáng nhận biết nó đang có mặt ngay nơi đời sống của các vị. Và thiền tập mà đạt đến cái chỗ tuyệt vời của công phu thiền tập, có nghĩa là làm thế nào anh thiền tập được trong lúc đi đứng nói cười, lúc bình thường ăn cơm nói chuyện, vân vân. Và cái điều này nó đặc biệt quan trọng do vì người xưa người ta muốn mình phải ngộ ra, nhận ra được tự tánh Phật của mình rồi thì cái công phu của các vị tự nhiên các vị khéo điều chỉnh thôi à. Kiến tánh khởi tu là như vậy, và nhận ra một phần thôi chưa phải là trọn vẹn. Một phần đây không có nghĩa là chỉ nhận ra phân nửa Phật. Một phần đây là do vì mình thoáng nhận ra rồi nó bị che lấp, rồi lại nhận lại rồi nó bị che lấp. Tức là cái dòng chảy của sinh diệt ý thức nó luôn đi ngang và nó luôn che mờ. Cho nên cái quan trọng nhất là các vị phải có niềm tin vững chắc với cái gì là tâm Phật bất động nơi các vị, cái gì là cái sinh diệt phù hư. Và hai cái này mình giảng trạch cho rõ rồi thì cái con đường công phu mình nó rất là dễ. Mình không có lạc vô bất cứ nẻo nào hết. Bằng không thì mình cứ lạc hết phương tiện này tới phương tiện khác. Những cái rất là cạn trong cuộc sống tu hành của mình là những cái phương tiện rất là gần, như ví dụ thở, ví dụ như những phương pháp thực tập hay có một chút hỷ lạc, Đó là những cái rất là cạn trên con đường tu mình gặt hái được. Rồi tiến dần và chiều sâu hơn nữa thì thưa các vị là có những cảnh giới mình lạc vô rất là dễ. Cảnh giới ma, cảnh giới hỷ lạc. Và cái cảnh giới cuối cùng của người tu mà lạc vô rất là khó kéo ra, khó vực dậy. Đó là lạc vào cái trạng thái của rỗng lặng, gọi là lạc vào cái vùng trời không bất động á, chìm trong cõi nước chết. Và thiền sư rất là sợ phải lạc vô cái vùng đất á, tự nhiên thấy thân tâm biến mất, tự nhiên thấy rỗng lặng, không còn có một khởi niệm buồn vui gì cả, an trú trong một cái trạng thái mờ mờ mịt mịt bất động, gọi là trạng thái chết, trạng thái không. Đó là những cái con đường dài nó đi ngang qua là như vậy.
Vô ký không thầy?
Vô ký nó chỉ là một trạng thái nhẹ ban đầu lúc mình đang dụng công thôi. Đó là một cái trạng thái cạn của người mới tập tu thôi. Và khi thành đạt được con đường thiền tập mà sâu đó, dành cho các bậc lão tham đó, thì thường thường có khi các ngài lạc vô trạng thái đó.
Cái đó là gọi là không vô biên xứ.
Nó gần như không vô biên xứ, nhưng mà không vô biên xứ nó thuộc về định mà không có tuệ. Còn cái trạng thái chìm vô không tịch, đó là trạng thái có một chút tuệ le lói, thế nhưng mà chưa thể sống được với cái pháp thân rực rỡ của chính mình. Tất nhiên đây mình là phàm phu không, mình bạn với nhau cái chuyện trên trời nghe cho vui thôi, chứ mình chưa tới đó. Bốn giờ rưỡi rồi đó nha, tới giờ rồi đó. Ba giờ, bốn giờ rưỡi. Thôi giờ dừng ở đây ha.
Thầy mình thấy có những cái lớp học thì cũng rất là giác ngộ đó thầy. Mỗi lần cái học mỗi lần giác ngộ, nhưng mà vậy nhà bước ra khỏi cửa thì nó màu
nó vô kia.
Thực tế mà nói là cái lớp học mà nhỏ như thế này rất là ấm cúng và mình chia sẻ nó dễ. Thứ hai nữa là nó rất là thân tình nội bộ đó, quý vị có quyền hỏi, rồi tôi trả lời tật chúng gì cũng không quan trọng, cứ trả lời liếu hết, không có sợ gì cả. Rồi những lớp học mà đông á thì nó mang cái tính cách đại chúng, khó có cơ hội để chúng ta trao đổi, và cũng khó có cơ hội để các vị đặt câu hỏi một cách trực tiếp lúc tôi đang nói chuyện nữa.
Ngồi làm sao cho cái tâm mình không bị loạn.
Ồ, những cái phương pháp thầy bài đầu tiên là hơi thở. Cái điều này con phải thực tập dần để nó quen thôi. Thầy thấy cái ví dụ của cô Diệu Tịnh hồi sáng á, rất là hay. Con thử viết một cái chữ viết bằng tay phải, rồi con viết cái chữ viết bằng tay trái, con thấy tại sao nó xấu như vậy là con hiểu ngay. Cái gì mà mình tập lâu dần nó quen thì nó sẽ thuần thôi. Con 5 năm con mới ngồi thiền thử một lần thì làm sao có thể kéo tâm về được. Con phải ngồi mỗi ngày thôi, tự nhiên nó sẽ thuần.
Thưa thầy, giả sử một người nào đó đến cái giai đoạn mà 24 tiếng mà họ sống với cái biết được đó này, như vậy là họ khỏi cần ngồi thiền.
Thực ra nếu mà họ sống được 24 giờ với cái nhận biết á, thì họ có quyền làm cho họ à. Họ thích thì họ ngồi, họ không thích họ cả ngày họ ăn rú trong thiền định này đó. Thế nhưng mà mình nhìn cuộc đời Đức Phật, mình học điều này. Thưa các vị, Đức Thế Tôn chứng chánh giác rồi, thế nhưng mà sau giờ cơm ngài đều tọa thiền, mỗi tối ngài đều tọa thiền hết. Và A Nan hỏi chứ, bạch Thế Tôn, Thế Tôn đã chứng quả chánh giác rồi, sao ngài vẫn còn ngồi thiền? Ngài nói là điều thứ nhất, ta ngồi thiền để điều phục thân, để cho thân nó có một cái nhịp độ vận hành tất nhiên. Không có cái gì tuyệt vời bằng khi các vị ăn xong rồi các vị thư giãn nghỉ ngơi cả. Không có gì tuyệt vời cho sức khỏe các vị bằng cái cách các vị thiền tọa, để cho cái năng lượng đời sống mình không bị tiêu phí. Cho nên tọa thiền là một thói quen cực kỳ tốt mà chúng ta phải thực tập. Tối thiểu thì mỗi sáng thức giấc mình nên thiền tập. Đức Thế Tôn mà không bỏ thời thiền tọa nào. Điều thứ hai, Thế Tôn nói là ta sống như thế này để làm pháp chế cho già lam, cho tăng chúng noi theo sự tu tập, đừng có phí phạm một thời công phu nào cả.
Phật thầy, con thấy đúng như thầy nói là trong kinh điển Nguyên Thủy nó ăn cơm xong thì là Đức Phật ngồi già, một tụi con làm cái đó chắc chết, nó tích cái bụng quá chịu không nổi.
Thưa các vị, là Đức Thế Tôn và Chư Tăng ngày xưa ăn uống đạm bạc, và thức ăn không phải như chúng ta là một, ăn không có được nhiều như chúng ta là hai, ăn trước nó tiêu mất làm sao rồi. Các vị hình dung là một vòng tròn một ngày ăn có một bữa trưa thôi, thế là thức ăn nó vừa vô là cơ thể nó lật đật, nó lượm liền thôi, nó không có tha đâu, cho nên không còn cái điều kiện để tức bụng. Thứ hai nữa là ăn trong một cái trạng thái chánh niệm tỉnh tại, nhai chậm là một, và trong cái quá trình ăn đó thì các vị La Hán, tức là các vị đệ tử Đức Thế Tôn và Thế Tôn đã an trú trong thiền tập chứ không phải như ta. Và cái tình trạng ăn như thế thì thưa các vị, nó cũng làm cho thức ăn trở thành thượng vị, nó cũng trở thành diệu dược để trị liệu thân tâm rồi. Mà Diệp Ba Ma trước khi lên xe bớt á, bà đưa tay và ban phước lành cho chiếc xe. Trước khi ăn bà đưa tay và ban phước lành cho cái tô cơm. Trước khi uống bà ban phước lành cho ly nước. Và nếu các vị có học một chút về nhân điện, tức là năng lượng sinh học đó, thì thưa các vị là tai mình phóng ra năng lượng. Nếu mà người thực tập giỏi thì đứng ở đây có thể phóng năng lượng tới nhiều tỉnh được, làm cho ấm được cái vùng đầu được, đưa tai ra thôi năng lượng nó đến. Và năng lượng này nó phát sinh từ ý thức của mình. Mình đưa tai ra mình nghĩ là cái vùng năng lượng mình sẽ phóng tới người kia, thì thưa các vị, ý thức mình nó dẫn được năng lượng sinh học của cơ thể mình đến với người kia. Thì từ cái điều này mình quy chiếu trở lại thức ăn, thức uống của mình, nếu mình gửi năng lượng lành vào đó, từ bi quán vào đó, lòng thương yêu, trân trọng, tri ân vào đó, tự nhiên cái loại thức ăn kia, dù nó có độc tố nhưng mà nó trở thành diệu dược. Và Chư Tăng ngày xưa ăn cơm tụng cái chú Tăng Bạc á, là để trừ những cái độc tố của thức ăn. Và ở mức độ cạn mà nhìn á, tụng Tăng Bạc có nghĩa là gửi năng lượng lành vào thức ăn thôi, để làm cho thức ăn nó được thuần hóa, nó được lành. Và cái điều này thưa các vị, nếu mà mình làm một cách rất là chân thành, trong mỗi lần ăn mình gửi năng lượng lành của mình, niềm tri ân của mình, sự cầu nguyện của mình vào loại thức ăn, thì các vị làm cho tuổi thọ các vị dài 100 tuổi không phải khó đâu. Thử làm coi. Đôi khi mình ăn cơm mình tụng chú á, các thầy chắp tay xong rồi mình nhìn, mình không thể đưa tay ban phước lành như thế này thì coi nó kỳ, cho nên mình nhìn cái chén cơm, đĩa thức ăn của mình tụng một bài chú. Thưa các vị, chú dược sư rất là hay nha. Nam mô Bạt Xà Phật Đế đó. Các vị thử làm coi. Và cái năng lực màu nhiễm là thức ăn của ta nó trở thành diệu dược. Năng lực màu nhiễm là khi các vị nhiệt tình công phu tu tập thì các vị làm cho thân các vị nó chuyển hóa. Nó rất là rõ ràng thôi. Và mình tu cái niềm tin Tam Bảo, ban đầu nó là những điều rất là giản dị như vậy. 5 giờ rồi đó, giờ phải dừng thôi. Xin mời để chúng đứng lên, chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật đạo. Và đó là điều hôm qua mình nói chuyện trên Lộc Nguyễn. Giờ trở lại chuyện của mình bước 1 nha. Nói chuyện xa vời. Thưa đại chúng, là cái bước 1 đó mình làm cho được, tức là các vị làm sao tất cả những động thái của thân các vị đều an trú ngay đến sự nhận biết. Đem cái sự nhận biết rọi sáng từ trên đỉnh đầu xuống tới chân. Và không phải làm việc này trong lúc tọa thiền, trong lúc mình ngồi tu, mà phải làm được việc này trong mọi thời khắc của ngài. Dễ hay khó? Thưa các vị, là đây chỉ là bước một thôi. Tại vì thân của các vị là cái loại hình thể vật lý kiểm soát được, nhìn được. Còn cái vui buồn của các vị nó nhại, nó ra đi rất là nhanh, một tích tắc đồng hồ là nó đi ngàn vạn dặm. Cho nên các vị chưa làm được cái điều đem tâm về lại ngay nơi thân để có được định lực, thì chúng ta không thể làm được cái điều nhận diện từng cái vui buồn sinh khởi trong ta. Cái tầng cạn nhất mình phải đi vào, phải thực tập thôi. Giờ làm tự viện bắt buộc các thầy các cô phải thực tập những bước rất là cạn là như vậy. Hãy tập đi đứng, hãy tập ngồi, hãy tập nằm. Dần dần những cái điều đó mà thuần rồi mới bắt đầu tập thở. Tình rằng ta mới sinh thì ta đã thở, thế nhưng mà thở là cái bước tập. Khi anh đã ngồi yên trên bồ đoàn tội cũ, anh bắt đầu đi vào công phu, anh mới tập thở. Còn bình thường thì anh hay tập đi, tập đứng, tập làm việc. Mọi việc làm đều vận dụng ý thức của anh để đặt vào, để cho cái sự nhận biết nó tỏa sáng, nó có hùng lực, nó có định lực. Rồi dần dần lúc mình ngồi, mình mới bắt đầu đặt cái sự nhận biết của mình vào hơi thở, để nhận biết hơi thở đi vào, hơi thở đi ra. Cho nên bước một đó là nhận biết về thân. Và kế tiếp anh mới tập thở. Bước hai mới tập thở. Và hơi thở rất là quan trọng. Nó quan trọng thứ nhất là nó có cái năng lực nối liền thân tâm lại. Đó là điều quan trọng thứ nhất, mình nhận diện rất là dễ. Cái thứ hai là nó đưa anh đi vào chiều sâu. Mình thử hình dung là không có cái gì đưa mình vào bên trong thân bằng hơi thở. Thở nó đi vô trong. Không có nghĩa là nó chỉ đi vô cái phổi của anh, nó đẩy hoành cách mô xuống thôi, mà nó đi khắp người chứ không phải là chỉ có cái ngang tay thôi. Tại sao đi khắp người? Thưa các vị, oxy của các vị nó đến từng tế bào, nó luyện lọc để nó đào thải tật bệnh và nó sinh trưởng, nó phát triển. Nó đi ngang qua vùng phổi và nó lọc máu từ bên ngoài đi vô, từ máu đen thành máu đỏ, và nó làm cho máu thấm lại. Rồi máu đỏ thấm đó, nó mới đi theo cái huyết quản, nó đi ra, nó nuôi từng tế bào, hệ thần kinh não của ta, tới ngón chân của ta. Nghĩa là từ chân tóc kẽ răng đều được nuôi bằng khả năng thở của anh, chứ không phải nó chỉ nuôi bằng cái phổi thôi. Các vị thấy có cái gì đi vào chiều sâu thân ta bằng hơi thở đâu? Và chưa có một pháp môn tu nào mà bỏ hơi thở mà thành công hết. Ngay cái chuyện tập thở thôi thì cái hiệu năng của nó đã làm được hai điều. Thứ nhất là nối liền thân với tâm lại. Anh đi lang thang bất cứ nơi nào không biết, tâm anh nó chạy đông ra tay gì không biết. Thế nhưng mà anh chỉ cần làm ở việc là đem sự nhận biết đặt ngay nơi hơi thở, thì anh kéo tâm anh về được ngay nơi thân. Nó hỗ tương tác dụng giữa bước 1 và bước 2 này rất là rõ ràng. Buồn, vui, giận, ghét, những cảm thọ sinh khởi trong ta, hơi thở ta nó lập tức bị ảnh hưởng liền. Đang giận, hơi thở chắc chắn là nó hỗn ha hỗn hở như là mình cài sâu cuốc bẩm gì rất là mệt. Thế mà lòng mình thanh thản, nhẹ nhàng, thảnh thơi thì hơi thở tự nhiên nó đầm thắm, dịu dàng, dễ chịu. Muốn nó hỗn hển cũng không được. Đó là lẽ tự nhiên. Tuy nhiên có một phương pháp mà trong thiền tập họ sử dụng rất là nghịch lý nữa là thế này. Cái này có nhiều phương pháp họ dạy lắm, mà chúng ta nếu có điều kiện đọc học, các vị thử nghiệm các phương pháp, các vị thấy là các pháp môn hiện tại từ những cái truyền thống yoga cho đến các cái pháp môn nó không phải nằm ở trong truyền thống đạo Phật, họ ứng dụng nhiều cái cách về hơi thở để đi vô thiền định hay lắm. Có một phương pháp họ bắt thiền sinh là trước khi thiền tập phải thở rất là mạnh, thở hồng hộc cho đó. Để làm gì? Tức là giống như mình đang mệt đó, thở rất là mệt, thở kêu hơi vậy. Thế là để làm cho cái nhu yếu tuần hoàn của thân và của tâm nó bắt đầu rối loạn, nó xao động, nó mất cân bằng. Rồi sau đó anh dừng lại, anh buông thư, anh thả lỏng, thì tự nhiên là máu của anh nó thiết lập cái sự cân bằng lại, thân anh nó thiết lập cân bằng lại, não anh nó bắt đầu nó có sự cân bằng lại. Và từ đó đi vô cái trạng thái của yên tĩnh, vắng lặng nó dễ hơn. Và nó cũng loại trừ được cái khả năng vô ký, khả năng buồn ngủ, khả năng chìm vào cái sự mê mờ, nó cũng loại trừ rất là dễ. Đó là một trong những phương pháp thiền tập nó bắt như vậy. Và cái này có thể dùng cái ví dụ này để hiểu rất là dễ. Ví dụ như các vị mà cả một ngày các vị không có làm gì để cho nó thay đổi sinh hoạt, thì cơ thể mình tự nhiên nó hơi lừ đừ, nó có một cái trạng thái là uể oải, trì trệ, mỏi mệt vô cùng. Và ta thử làm một việc là hoặc là đi bộ, hoặc là mình làm cái chút gì đó để tiêu phí năng lượng của thân. Thế thì tức khắc là sau đó các vị ngồi nghỉ, cái mức độ cạn nhất mà ta thăm dò được là tự nhiên mình thấy rất là khỏe, cơ thể mình nó khỏe lại. Sau cái lúc mệt nhọc, cơ thể mình nó khỏe lại. Và sau đó thì cái điều hay kế tiếp nữa là tự nhiên tâm mình nó yên vô cùng. Những cái suy nghĩ lăng tăng, những cái vọng thức không cần thiết tự nhiên nó biến mất, trôi đi. Và cái điều này nó không phải chỉ có trên cái phần lý luận mình chia sẻ cùng các vị. Trong các thiền đường, các già lang ngày xưa, chư tăng lao tác rất là cực, rất là mệt. Đó là nói chuyện nó cân bằng cái sinh hoạt trong một ngày. Nhưng mà rồi trong cái thời thiền tập của họ, họ cũng có một phương pháp làm cân bằng nữa. Ngồi thiền 30 phút, 40 phút, sau đó có 10 phút hay là 15, 20 phút gì đó, chạy. Gọi là bào hương, chứ không phải như mình đi thiền hành chậm chậm hay đâu. Chạy à, chạy rào vậy. Và cái vị Gina hay là cái vị thủ chúng á, nhìn thấy đại chúng chạy, thế nhưng mà ông đập cái bảng xuống dưới nền một cái rầm, thế thì đứng yên như là phỏng đá vậy đó, dừng lại liền. Tức là dạy cho thiền sinh một cái phương pháp là anh phải an trú trong trạng thái bén nhạy cực tỉnh, để vừa có một tiếng động cập dày đứng ra liền, không được chạy thêm nửa bước nữa. Thế thì thưa các vị, rõ ràng là trong tỉnh có động và trong động có tỉnh, đó là phương pháp người xưa vận dụng để đi vào thiền tập. Và do vậy cho nên mọi truyền thống tu đều đặt nền tảng trên hơi thở này để điều thân và điều tâm. Đây là bước rất là cạn. Bước thứ hai vẫn còn cạn. Và các vị thử làm mỗi việc là mỗi chiều các vị đi bộ chừng một giờ hay là nửa giờ. Hoặc là các vị ở trong nhà không có điều kiện đi bộ thì các vị nên có một cái phương pháp thể dục, tập dịch thân kinh, tức là phất thủ liệu pháp đó. Chắc ở đây các vị biết chứ ha. Dạ, rất là hay. Và tôi nói thì cũng rất hay, có điều thưa các vị tôi cũng làm biến tập vô cùng. Khi nào thấy bệnh mới chịu tập, bình thường thấy khỏe thôi tập chi. Và cái nguyên tắc thì không phải như vậy. Nguyên tắc là mình tập bây giờ để 10 năm sau đừng bệnh, chứ không phải là khi nào bệnh mới tập, không phải vậy. Các vị muốn thân thể các vị khỏe mạnh tới già thì ngay lúc trẻ các vị phải làm việc đó. Ngay bây giờ mình phải tập, chứ không phải là đợi lúc tôi bệnh rồi tôi bắt đầu tập thì nó không còn kịp nữa đâu. Thế mà tâm thức chúng ta có cái thói quen là thấy hòm mới chịu tu, chứ còn chưa thấy cái hòm mang về không chịu tu đâu. Đó là tâm thức chung. Dạ, mời
anh. Thầy, có người khuyên là nếu mà ngồi thiền á, công phu và thiền tập không, nó cũng đủ rồi, không cần phải tập thể dục. Vậy có đúng không, theo kinh nghiệm của thầy?
Thực tế là nếu công phu đủ sâu á, ngồi thiền mà an định thân tâm, vọng thức nó không còn sinh khởi, và tâm của mình nó không sao động, cho nên năng lượng của đời sống không bị hao tán, thế thì tạm gọi là có thể giữ gìn được năng lượng để sống, nhưng mà nó cũng bị trục trặc vài bộ phận của thân, chứ không phải như chúng ta nghĩ. Cơ thể mình nó là một cái cơ chế, nó rất là tròn và nó có một cái nhu yếu sống động chứ nó không phải bắt ngồi tĩnh được hoài. Và mình ngồi tĩnh luôn như thế, sáng tới chiều, chiều tới tối, đó là mình làm nó trái với quy luật sống còn của thân á. Theo mình, theo cách nhìn của mình vậy.
Dạ như vậy thì Đức Phật mỗi ngày đi bộ là đúng quá rồi.
Dạ dạ đúng rồi. Chư tỳ kheo ngày xưa thiền tọa buổi chiều buổi sáng vẫn có ôm mát đi khất thực ạ. Cái vận hành cơ thể mình mà nếu có một bộ phận nào nó không có trơn tru, mất cân bằng, mất tự nhiên thì cái điều đó nó báo động cho chúng ta biết là chúng ta làm cho cái sự trục trặc của cơ thể mình phát sinh thôi. Có những vị thiền sư họ cực kỳ muốn tôn sùng cái cách thực tập pháp môn của mình, cho nên họ đặt ra những cái phương tiện vậy. Nhưng mà các vị hãy nhìn đời sống thiên nhiên á, rồi mình học rất là hay. Nhìn đời sống của chính đời thân mình, lúc nó cân bằng, lúc nó bình thường, mình lấy nó làm bài học, chứ đừng có bắt chước. Và cũng đừng nghe cái ông thiền sư nào giỏi mà ổng dạy cái phương pháp nào mà nó thuộc về cái dạng gì cực đoan á, đừng có cực đoan. Cơ thể mình nó không cho phép mình cực đoan.
Cái chỗ trường thì công vương ca thì cho mình thiền suốt, trong ví dụ như trong 10 ngày mà cho hướng dẫn thiền đó, ví dụ thiền một tiếng điện là cho một tiếng ngồi một tiếng đi, còn vương ca là không có đi mà cũng không có cho tập thể dục tài chi, chỉ có đi bộ thường mà thôi.
Dạ.
Còn ngoài ra là ví dụ ngồi một tiếng rồi nghỉ 5 phút, một tiếng, 1 tiếng rưỡi thì nghỉ 5 phút, thế thôi, không có cho đi.
Thực ra cái trường thiền của ngài Goenka đó là ngài thiết định những khóa thiền chứ không phải để cho chúng ta sinh hoạt cả một đời được. Tức là cuộc sống của mình nó đã động quá nhiều, bây giờ mình có cái nhu cầu ngồi lại, cho nên nơi đó mình có thể sống được 1 tháng hoặc là nhiều hơn hoặc ít hơn. Thế nhưng mà rồi anh phải trở về cuộc sống đời thường, anh phải sống cuộc sống đời thường lại. Cho nên nếu đem cái đó áp dụng vào cuộc sống đời thường của chúng ta thì nó không hợp lý. Nó chỉ hợp lý 1 tháng, tức là một cái quá trình tu thiền thôi. 10 ngày, 20 ngày thì làm như thế được. Cả đời người, thưa các vị, không thể làm vậy. Và mình chọn pháp môn nào nó rất ư là tự nhiên, hợp với thân tâm của mình. Ví dụ như các vị có con mắt mà các vị không sử dụng nó, thì thưa các vị, tự nhiên là cái thị lực của các vị càng ngày càng giảm, chứ không phải tốt đâu. Các vị có đôi chân, các vị không chịu đi, các vị ngồi hoài, sẽ có lúc các vị không đi được. Giản dị nhất là có cái miệng thôi. Nếu các vị làm bộ đóng cơ thất, nhập thất chừng 1 tháng không nói chuyện, các vị ra các vị nói chữ nghĩa nó không theo ý mình đâu. Mình điều khiển cái lưỡi một đằng nó nói một nẻo á. Đó là điều rõ ràng thôi à. Và từ kinh nghiệm rất nhỏ như vậy để chúng ta đi vô cái phương pháp tập thở này nó rất là hay. 2 lợi ích nó xảy ra, đó là nó nối liền thân tâm lại. Thứ hai là chỉ có hơi thở mới đưa anh vào chiều sâu. Chiều sâu vật lý, đó là nó làm biến đổi máu của anh. Chiều sâu tâm lý, nghĩa là từ hơi thở mà ta nhận biết được thì dần dần ta mới có thể nhận biết được từng cái lai động của vui buồn cảm thọ trong ta. Các vị làm mỗi việc là đem sự nhận biết đặt vào hơi thở, rồi dần dần các vị nhìn thấy nó đi vô trong nội thân của các vị. Mình hãy làm như hơi thở của mình, làm như cái nhận biết của mình là một loại ánh sáng, nó đặt dính liền với hơi thở. Thì các vị thử hình dung là nó đi vô trong, lần lần nó sẽ soi sáng thân tâm của các vị, soi sáng thân vật lý của ta, rồi nó soi sáng từng cái cảm thọ vui buồn sinh khởi trong ta. Điều này rất là dễ xảy ra đối với người thực tập nghiêm túc về hơi thở. Trị liệu tật bệnh, làm cho năng lượng định tĩnh có mặt, làm cho mình đi vào chiều sâu của thân mình, chiều sâu của tâm thức mình. Và cái cuối cùng, cái bước thứ ba, thưa các vị, bước thứ ba ta mới thực chứng cái điều tri nè, cái liễu tri thường hằng này. Mình thực tập cái nền tảng cho vững vàng rồi thì cái chuyện tự nhiên nó sẽ xảy ra, đó là cái nhận biết của các vị càng ngày nó càng gần với các vị, nó không rời các vị lúc nào cả. Đi đứng di chuyển, cái nhận biết nó luôn có mặt ngay nơi thân. Rồi dần dần sẽ đến lúc là cái nhận biết này nó có mặt trong từng cái cảm thọ vui buồn của các vị. Rồi lần lần những cái mịn hơn cảm thọ vui buồn, đó là những cái sự suy nghĩ cũng bị cái nhận biết nó rọi sáng. Nó theo cái tiến trình này rất là tự nhiên thôi. mình có công thực tập thì dần dần các vị nếm được hương vị của cái chữ nhận biết này. Và khi mình đi được con đường này phân nửa thôi, tức là cái sự nhận biết nó đi theo các vị đến cái lúc mà từ hơi thở ra hơi thở vào nó cũng an trú. Các vị cũng đem cái sự nhận biết hơi thở ra hơi thở vào, thì lúc bây giờ tự nhiên cái chuyện tu của mình nó rất là dễ dàng, nó rất là tự nhiên. Và mình tưởng là kinh điển Đức Thế Tôn hay là các vị Thánh La Hán ngày xưa thực tập cái gì nó ghê gớm cao siêu, chứ không phải. Giản dị vô cùng. Các vị dở những trang kinh trong Tương Ưng Bộ Kinh, trong Trường Bộ, Trung Bộ Kinh, những bài kinh quan trọng về thực tập đó, thì Đức Thế Tôn đều dùng cái này cả, dùng cái chữ biết này cả. Hơi thở vào hãy biết hơi thở đang đi vào, hơi thở ra biết hơi thở đang đi ra, hơi thở ngắn biết hơi thở ngắn, hơi thở dài biết hơi thở dài. Thân có cảm giác an lạc, biết thân đang có cảm giác an lạc. Thân đang có những cái bất an khó chịu, biết thân đang có những cái bất an khó chịu. Lời kinh sáng bừng, đầy tự giác, và cũng trao cho mình cái phương pháp thực tập cụ thể, chứ không có phải là lý luận gì cả. Văn học Đại Thừa thì tràn đầy cái biểu tượng, tràn đầy thần thông và lý luận cao siêu màu nhiệm. Nhưng mà kinh văn của Đức Thế Tôn dạy ngày xưa, thưa các vị, rất giản dị. Và mình đâu cần giải thích chi nhiều, chỉ cần làm gần đó việc thôi. Hơi thở vào, biết hơi thở vào. Đức Thế Tôn không nói cái câu là hãy làm cho hơi thở dài. Các vị để ý coi, không hề có. Hãy làm cho thân anh khỏe nhẹ, không có. Chỉ nhận biết thôi à. Nhận biết là cái cảm giác hỷ lạc nó đang có, thế thôi. Và nắm một chữ này để thực tập, thưa các vị, thì các vị sẽ lần lần thành đạt được cái con đường liễu sinh tử ngay trong hiện đời, chấm dứt tử sinh ngay trong hiện đời. Chứ không phải là mình tu để rồi ký một cái hợp đồng với tật bệnh, với phiền não của chính mình, giản dị vậy đâu. Nắm một chữ này để tu có nghĩa là chấm dứt luôn cái dòng chảy sinh tử luân hồi đang kéo mình triền miên trong triệu triệu kiếp. Rồi tóm lại một điều là mình có chịu tu hay không thôi. Trong nhà thiền có cái câu là, mình mới vừa đọc trong tác phẩm có câu rất là hay, mình chép ra đây để tặng cho các vị, không thôi mình quên mất. Có câu là tọa tại Phạn Dũng Biên, ngã sát nhân vô số. Câu này hay lắm. Vừa tên dịch cái câu này nữa nè. Tỏ là ngồi nè, Phạn Dũng là một cái thùng cơm, ngồi bên cái thùng cơm, Biên là bên cạnh đó, ngã là đói cao, sát là chết. Chết đói. Nhân là người, vô số là không có tính kể. Các vị nhớ hồi xưa cơm người ta đựng trong cái thùng gỗ vậy nè, cho nên gọi là thùng cơm. Tức là nếu mình dịch theo cái từ Việt Nam là ngồi bên cái thúng cơm á mà chết đói. Thế tội nghiệp không? Ngồi quanh thúng cơm mà chúng ta là cái tình trạng đó, chúng ta đang ngồi bên cạnh thúng cơm mà mình chết đói đó. Chứ không phải là người xưa nói ai đâu. Bây giờ biết tiếng Việt rồi, dịch. Bây giờ mình dịch thử nghe. Ngồi bên thùng cơm nóng, ngồi bên thúng cơm nóng đi. Ngồi bên thúng cơm nóng, thúng cơm ngon đi. À, ngồi bên thúng cơm ngon. Người chết đói vô số, người chết đói vô kể đi. Ngồi bên thúng cơm ngon, người chết đói vô kể. Ví dụ như thế này thì các vị thấy mình chết đói rất là tội nghiệp. Hơi thở thì ai chẳng thở. Tức là cái phương tiện để các vị tu thì đã có rồi. Thân là cái phương tiện tuyệt vời nhất mà ta đang có để ta sử dụng ta tu. Hơi thở là cái phương tiện thứ hai, nó có thể đưa các vị đi vào chiều sâu được. Các vị nương vào hơi thở đi thực tập từng bước thì các vị cũng có rồi. Ai mà nói tôi không có hơi thở? Không ai nói được cái điều đó cả. Nếu các vị không có hơi thở, các vị đã không còn ngồi đây. Thế thì hai cái phương tiện căn bản ta đã có. Cái thứ ba thì cái điều tuyệt vời sâu sắc hơn là cái nhận biết. Thưa không ai thiếu cả. Các vị đều có cái phương tiện màu nhiệm tuyệt vời trong tay là cái nhận biết của các vị. Thì các vị chỉ cần làm mỗi việc là đem cái sự nhận biết an trú ngay nơi thở, ngay nơi thân này. Rồi các vị làm mỗi việc là loại trừ phiền não, loại trừ buồn giận, loại trừ những cái bất hạnh mà lâu nay mình nghĩ là bất hạnh đó, mình loại trừ nó không khó khăn gì cả. Các vị hãy an trú ngay nơi cái nhận biết. Thì các vị là cái nhận biết. Các vị nói cho tôi nghe thử là cái gì là cái buồn, cái gì là cái giận. Tôi là cái buồn, cái giận ư? Trật. Khi tôi nhận biết nó thì nó trở thành bồng bềnh phù du, không dính gì với tôi cả. Khi cái buồn nó sinh khởi trong tôi, cái giận nó sinh khởi trong tôi, nếu tôi đồng nhất tôi vào nó, tôi thấy tôi là nó thì tội nghiệp thiệt. Còn hôm nay tôi tách mình ra được, tôi là cái nhận biết, nó là cái đối tượng bị nhận biết, thế thì liền tức khác buồn giận bồng bềnh bốc khói bay đi thôi. Thế thì ta đang có trong tay cái phương tiện để thành thánh, chứ không phải là cái phương tiện để chấm dứt những cái buồn giận đời thường giản dị đó. Cái đó thì 30 giây thở cái khì là hết. Cái chuyện chấm dứt tử sinh một đời người, an trú ngay nơi tâm bất động, cái chuyện đó rất là cần thiết. Thì ta đang có trong tay, ta đang thủ đắc nó. Trong quá khứ nhiều đời mình bỏ quên thì thôi tha cho, nhưng mà ngay trong đời này mình đã được chánh pháp soi sáng để mình nhận ra được điều này. Mình vốn không phải là buồn, không phải là giận, không phải là sầu khổ bất an, không phải là những cái tủi hờn tức tối gì cả. Đời mình đã đi ngang qua tới chuyện này. Ví dụ như có những cái lầm lỗi ân hận vô cùng nó tràn ngập tâm thức của ta. Thưa các vị, nếu những cái điều đó nó xảy đến và các vị đồng nhất các vị vào nó, các vị thấy mình là cái nỗi ân hận, thì các vị tự mình đè nặng cuộc đời mình, dìm chết mình trong cái dòng sông buồn giận đó, trong cái dòng sông hối hận lo toan đó. Đằng này nó đến thì nó là một cái trạng thái của tâm hành đến với ta. Ta vốn là cái tri, ta vốn là cái nhận biết. Và điều này Đức Phật dạy rất là kỹ. Anh hãy biết hơi thở đang đi vào, biết hơi thở đang đi ra, và tất cả những cảm thọ sinh khởi trong anh, cảm thọ dễ chịu, cảm thọ khó chịu, nó đều là cái đối tượng bị biết. Ta là cái biết thôi. Và mình nhân rộng, tức là mở rộng điều Đức Phật dạy, thì rõ ràng là các vị là những người đang có đầy đủ lương thực để sống còn, chứ không phải là người chết đói. Không thể nói tôi buồn quá, tôi phiền não quá, tôi bất an quá, tại sao cuộc đời tôi nổi trôi bất hạnh. Thưa các vị, không thể nói vậy được. Ta vốn đủ cái tiềm năng, đủ cái phẩm chất để vượt khỏi tất cả những điều mà chúng ta lâu nay tự gắn vào mình, tự đồng nhất vào mình. Phải không? Các vị nhìn lại coi, mình có thiếu gì đâu. Nếu các vị là cái biết thì mọi thứ đều không dính các vị. Nếu các vị là cái biết thì thưa, càng ngày ta càng sống thâm sâu hơn. Sống thâm sâu hơn có nghĩa là ta nhận ra cái tự tánh giác ngộ nó càng ngày càng sáng hơn, mênh mông hơn. Và cái sự cố chấp của mình đối với thân, đối với vui buồn, đối với những ý nghĩ sinh diệt thầm thì này, dần dần nó tự tách rời ra thôi à. Tự nhiên dần dần mình chấm dứt được những cái thù động, những cái lo âu, những cái bất an, những cái suy nghĩ bồng bềnh không cần thiết. Rồi sẽ có một lúc các vị an trú vĩnh hằng trong cái vùng trời nhận biết, thì lúc bấy giờ các vị là pháp thân vô sinh bất diệt, chứ không có gì lạ cả. Ngay cái lúc hình hài còn đang còn đây thì ta an trú được ngay trong cái tự thể pháp thân của chính ta rồi, của chính Đức Phật rồi. Thế thì thưa đại chúng, là ta đang ngồi bên thúng cơm mà không chịu bốc cơm ăn, rồi cứ ông đi qua bà đi lại, mình cứ chìa bát bể ra, làm ơn bố thí giùm tôi một chút cho tôi sống còn. Thưa các vị, rất là tội nghiệp đời sống của chúng ta. Ta cứ xin từng chút niềm vui của người bên cạnh ban cho ta. Và hai cái ăn mày gặp nhau, hai cái ăn mày gặp nhau, hai người buồn khổ gặp nhau, có cái gì để cho nhau? Cho cái nỗi bất hạnh với nhau thôi. Mình một kẻ cô đơn cộng với một kẻ cô đơn. Thế thì thành hai người cô đơn thôi thưa các vị. Đời sống mình mà không tu thì thưa các vị, mình đi van nài từng hạt cơm của người, cuối cùng người ta cũng là kẻ ăn mài như mình thôi. Cho nên các vị phải sống được với Phật của chính các vị. Đó là cái con đường vượt khó hay nhất thôi. Ta không thể nương vào bất cứ ai được cả, người thân bên cạnh ư. Thưa các vị, mình đừng có bao giờ nghĩ rằng có một cái niềm vui nào nó phát sinh từ bên ngoài. Niềm vui hay hạnh phúc cả nhất, nó phải tuôn chảy từ bên trong ta trước. Người ta thương tôi ư? Do tôi dễ thương cho nên ta mới thương. Mình cứ nghĩ vậy đi. Nếu tôi không dễ thương thì có đố trời mà thương nó được. Và nếu tôi không giàu có thì tôi không thể cho ai được cái gì cả. Đó là điều dĩ nhiên thôi. Cho nên thưa ta hãy lợi dụng cái điều kiện đã có nơi chính hiện tại này. Tất cả những điều kiện để tu tập thành đạt thì các vị đều đang thủ đắc, chứ các vị không có thiếu cái gì cả. Thưa chúng ta học tới đoạn 23. Bây giờ mình chép cái bản dịch. Biết là song tất chẳng cầu công, hải thể hữu vi pháp chẳng đồng. Hải thể hữu vi pháp bất đồng, của cho trụ trước phước trời hưởng. Ví như tên nhắm bắn hư không, đà bắn hết mũi tên rơi. Kiếp sau hận cũ lại bời bời, sao bằng tự cửa vô vi ấy. Một nhảy vào liền đất Như Lai. Đó là đoạn 23. Sở dĩ nó dài do vì mình phân đoạn, mình thấy hai cái đoạn này nó có một ý liên tục với nhau, cho nên mình làm nó thành tới 8 câu. Giác tức liễu bất thí công, nhất thiết hữu vi pháp bất đồng. Nhất thiết hữu vi pháp bất đồng, trụ tướng bố thí sinh thiên phước. Du như ngưỡng tiễn xạ hư không, thế lực tận tiễn hoàng trụy. Chữ này chữ trụy là rớt xuống đó. Tức là cái sức mạnh nó hết rồi thì mũi tên nó lại rớt xuống. Chiêu đắc lai sanh bất như ý, tranh tợ vô vi thật tướng môn. Nhất siêu trực nhập Như Lai địa. Lần lần các mình viết chữ Hán nó không đẹp bằng Diệu Tịnh ở đây đó nghe. Diệu Tịnh thật sáng, chữ Hán rất là đẹp. Chúng ta có một đại ý của bài này nó như thế này. Ghi cái đại ý luôn nè. Đại ý là phước hữu lậu và công đức vô lậu. Nó khác biệt để cho mình nhận chân và cảm thấy thích thú khi tu tập. Mình đọc lại một lần nữa. Biết là song tất chẳng cầu công, thải thải hữu vi pháp chẳng đồng. Của cho trụ trước phước trời hưởng, ví như tên nhắm bắn hư không, đà bắn hết mũi tên rơi, kiếp sau hận cũ lại bời bời. Sao bằng tự cửa vô vi ấy, một nhảy vào liền đất Như Lai. Bên đây thì âm sắc nó cũng rất là hay, là giác tức liễu bất thí công, nhất thiết hữu vi pháp bất đồng, trụ tướng bố thí sinh thiên phước, du như ngưỡng tiễn xạ hư không, thế lực tận tiễn hoàng trụy, chiêu đắc lai sanh bất như ý, tranh tờ vô vi thật tướng môn, nhất siêu trực nhập Như Lai địa. Cái bài này tuy dài dòng nhưng mà quý vị chỉ cần học thuộc lòng một câu thôi đủ ăn tiền này. Câu gì? Hai câu. Đó là hai câu dưới. Câu trên cũng rất là hay. Câu này cũng hay nè. Giác tức liễu bất thí công. Các vị chỉ cần nhận biết là xong, không cần công phu gì hết. Và không hề có một pháp hữu vi nào nhân gian có thể bì được cả. Giác tức liễu bất thí công nghĩa là các vị vừa bật sáng được trí tuệ thì phiền não khổ đau lập tức rơi liền, chứ không cần làm gì xa xôi cả. Đó là mình nói chuyện trên văn tự. Rồi nói chuyện trên cái thực tiễn công phu tu tập á, thì các vị chỉ cần có cái sự nhận biết thì phiền não khổ đau hay là vui buồn gì tự nhiên nó rơi rụng ngay, nó trở thành cái bị thấy, thì liền tức khác mình tạo cái khoảng cách giữa mình và phiền não ngay, nó không lặng liền. Thế nhưng mà mình không là phiền não nữa, mình không đồng quá mình vào nó thì tự nhiên mình cắt nó được, thế thôi, đâu có công phu gì đâu. Một là anh nhìn thấy, hai là anh không nhìn thấy, anh đồng nhất anh với nó, thế thôi. Anh nhìn thấy nó thì anh không đồng nhất với nó, giản dị, đâu có công phu gì đâu, đâu có tốn thì công sức gì nhọc nhằn đâu. An trú ngay nơi nhận biết thì không cần công phu gì cả. Và cũng có nghĩa là an trú ngay nơi sự nhận biết thì anh một nhảy liền nhập đất Như Lai đó, liền tức khắc, không có đợi sát na thứ hai, ngay đó thì đã an trú ngay nơi vùng đất bất động của Như Lai liền thôi. Nó rất là hay. Nhất thiết hữu vi pháp bất đồng, tất cả pháp hữu vi giữa nhân gian này các vị thử đối chiếu coi có cái gì có thể sánh được với công trình tu đâu. Cho dù mình làm được công trùm cả đất trời, thế nhưng mà rồi cái công phu kia nó cũng theo gió mây bay thôi. Cái phước của một đời tạo dựng có thể sinh được lên cõi trời, có được cái tuổi thọ tới nghìn năm, thế nhưng mà nghìn năm của thiên giới xong rồi cũng rớt lại nhân gian. Trong đây hôm trước mình có trích của Ngài Pháp Tiền đó, hôm nay mình cũng trích mấy câu vui lắm. Ngài nói về cái phước của cõi trời sánh với cõi nhân gian này. Mình có chép vô đây mình đâu mất rồi. Mình nhớ cái câu đó đại khái là thế này: đừng bảo rằng cái kiếp thạch mà không mòn. Các vị biết chữ kiếp thạch chứ hả? Kiếp đá là kiếp gì? Không phải là viên đá nó rã tan đâu. Kiếp thạch nó là có một cái phiến đá hay có một cái núi nó lớn cỡ bằng cái dãy núi Himalaya vậy đó, mà bằng đá chứ không phải bằng tuyết. Và cứ 100 năm thì có một vị tiên nhân từ cõi trời đi xuống, cầm chiếc áo tiên nó nhẹ như cái tấm khăn của các vị thôi, phất ngang vào cái núi một cái. Rồi 100 năm sau xuống phất một lần nữa, mà nó mòn hết cái núi đó thì gọi là một kiếp thạch. Kiếp thạch thì mình thử hình dung thời gian dài bao xa, không tưởng tượng được. Kiếp thạch là vậy. Mà người ta giải thích là ví như cái kiếp thạch của tiên nhân cũng không bì được, anh thể ngộ được cái pháp vô vi để sống. Dù kiếp thạch có hưởng phước của cõi trời cũng không bì được với cái sự tu tập để thành đạt được giác ngộ nơi tự thân. Tại vì cái thọ mạng của người thể nghiệm được đạo thì nó khoáng kiếp vô cùng, thụ cùng tam tế hoành biến thập phương, tức là cái bề sâu của nó, tức là về cái lĩnh vực thời gian của nó thì quá khứ, hiện tại và vị lai không có tuổi, không đo được. Còn cái bề rộng của nó, tức là không gian của cái tuổi thọ anh, sinh mạng của anh, thì không có một dãy ngân hà nào không bao trùm cả, nó bao trùm cả tất cả những dãy thiên hà. Phải ngộ pháp vô vi là như vậy đó. Cho nên không có một pháp hữu vi nào có thể bì được với cái con đường tu tập hết. Trụ tướng bố thí sinh thiên phước. Nếu mà mình chấp vào tướng mình bố thí thì nhiều lắm là sinh vào cõi trời thôi. Làm bao nhiêu việc mà nghĩ rằng cái này làm để cho thành đạt, cái này vì có phước, hay là làm đó mà các vị không thể an trú được trong cái pháp vô vi để làm, tức là không thể nghiệm được đạo, thì mọi việc làm mình nó chạy trên cái bề mặt của sinh diệt pháp, của hữu vi pháp thôi. Và nó giống như là bắn tên lên trời, du như ngưỡng tiễn xạ hư không, giống như là mình bắn tên lên trời đó. Và thế lực tận tiễn hoàng trụy, khi mà cái đà bắn nó hết rồi thì tên nào cũng phải rơi, có khi càng lên cao nó rơi xuống càng nhanh và nó cắm đất càng sâu. Làm những người bình dân á, mình tạo tội có khi nó đọa vài kiếp rồi cùng, đâu có điều kiện đâu mà tạo tội nhiều. Là một người giàu sang có quyền trong tay, thưa các vị, nó đọa nhiều kiếp lắm. Tại sao? Ví dụ như mình giết người, mình giết cũng nhiều sinh mạng lắm. Và mình lao theo ngũ dục thì mình cũng có điều kiện mình lao vô ngũ dục một cách nó nghiêm trọng hơn người nhân gian. Cho nên thế lực mà hết rồi thì mũi tên nó rơi xuống càng nhanh và nó cắm càng sâu. Chiêu đắc lai sanh bất như ý. Và thưa các vị, hết phước rồi thì trong cái kiếp tương lai mình lạc lòi vào cái cõi nào không có đường được, không biết được. Đó là chiêu cái quả trong lai sanh luôn luôn là bất như ý thôi. Tranh tở vô vi thật tướng môn, đâu có bằng an trú ngay nơi cái pháp vô vi của cái cửa thật tướng. Thì đất siêu trực nhập như lai địa, chỉ cần một nhảy thôi, một bước thôi vào đất như lai liền. Một nhảy là lâu lắm rồi đó, có nhanh hơn nữa kìa. Nhanh hơn là nhanh chỗ nào? Thưa các vị, chỉ cần chợt nhớ là đi liền vào đất như lai, chợt quên thì lang thang trong ba cõi, sực tỉnh thì anh an trú liền ngay trong vùng đất bất động của như lai. Đó, giờ mình xóa bằng này ha. Nhất siêu trực nhập như lai địa. Tề Thiên Đại Thánh ngày xưa nhảy hoài, nhảy ra không phải bằng tay Như Lai. Còn mình thì thưa các vị, mình không có giống như Tề Thiên gì cả. Mình không có cần học 72 phép biến hóa gì đâu. Các vị chỉ cần làm mỗi việc là quay về an trú ngay nơi cái tâm giác ngộ của các vị, thì các vị liền đi vào đất Như Lai, liền có mặt nơi đất Như Lai. Hay nói một cách cụ thể hơn, các vị liền là Như Lai chứ không phải có mặt đất Như Lai gì cả. Phàm phu đó, mà ngang mũi dọc đó, vẫn bình thường như mọi người đó. Thế nhưng mà anh là thánh bên trong đó. Và mình đừng nghĩ là tu ngộ đạo hay chứng đạo phải có thần thông. Có những người họ khởi cái nghi nan đó là nếu anh nói anh ngộ đạo, sao không có thần thông? Rồi các vị trả lời làm sao? Thưa đại chúng, là thần thông ta sử dụng hàng ngày, tại mình không cảm thấy nó là thần thông thôi. Mình nhìn những cái con người mà cái năng lực của tri giác của họ, hoặc là cái tâm của họ nó rời xa họ, rời xa mới có 70% thôi, thiếu gì trong lực sinh hoa, nó vô đó mà nhìn. Cũng hình hài như chúng ta, thế nhưng mà hình hài của họ nó không còn diệu dụng nữa. Họ muốn nói không được, đầu nghiêng qua bên, ăn phải có người đúc. Đó là lúc các vị không còn linh thông rồi đó. Còn bây giờ mình muốn nói thì mình nói được, muốn đi thì đi được, muốn ăn ăn được, ho he khạc nhổ, nói nín động tịnh gì cũng là thần thông của các vị biểu hiện cả. Thần thông tinh diệu dụng, vận thủy cặp ban xài. Đó là bằng cái sĩ nói à. Thần thông và diệu dụng, gánh nước và bữa củi. Người xưa họ không phải là không chứng thánh quả đâu, thế nhưng mà có ông thiền sư nào thể hiện thần thông đâu. Ông nào mà vô ý để cho thần thông mình nó lộ ra là ông đó phải nhập niết bàn, chứ không có được quyền sống lại nhân gian nữa. Pháp quy Phật chế là như vậy. Mai Phước, thầy Phước Tịnh không có thần thông. Có thần thông không nhập niết bàn, không tiêu rồi, đâu dám sống. Và cái chuyện này nó không phải chỉ trong lời dạy Đức Thế Tôn. Ngày xưa Đức Thế Tôn còn tại tiền ngoại đạo lúc tới nói thưa ngài, con chứng được ngũ thông, tức là có được thiên nhãn, có được thần túc, có được tha tâm, có thể nhìn được tâm niệm của người. Con có thể lặng mắt ở nơi này, hiện hình nơi kia, phân thân ngàn vạn chốn đều được nhìn thấy tâm niệm, biết các vị A-la-hán đây đang nghĩ gì. Thế nhưng mà cái lục thông của Đức Phật, tức là lậu tận thông, thưa Sa Môn Cồ Đàm, là cái lục thông của ngài là cái gì mà tôi không thể thăm dò vào được vậy, trong khi ngũ thông thì tôi có. Thế Tôn nói dễ thôi, ông hãy coi ta thị hiện thần thông đây. Này Bà La Môn, cái giả ấy là thần thông của ta đó. Thế thì thần thông của Sa Môn Cồ Đàm là cái gì? Mở miệng gọi người ta một lời là thần thông, thưa các vị. Ai vỗ vai mình ngó lại là thần thông. Chút nữa đi ra xe, các vị mở cửa xe, các vị mở máy xe, các vị đi về nhà là thần thông đó. Rồi thần thông là lúc các vị rời đây, các vị đi là thần thông. Và thần thông nó hiển hiện trong từng phút từng giây của đời sống con người, thở vào thở ra là thần thông. Sáng ngủ, thức giấc, ngồi dậy, mọi việc hôm qua cần thì nó hiện lại rất là rõ ràng, ta không quên, đó là một loại thần thông rồi. Mình đừng mơ ước cái gì thần thông khác với đời thường. Và đó là trên cái bình diện tu mà nói với nhau. Thế nhưng mà khi các vị thâm đạt được, tức là các vị sống được trong cái vùng đất Như Lai của chính các vị mà lâu đời, lâu dài, tự nhiên thần thông nó hiện không có phải khó khăn gì cả. Nó hiện thầm lặng thôi. Một cái ý niệm mình vừa khởi, mình mơ ước thành đạt cái gì đó, ví dụ vậy. Thế thì tự nhiên các vị thấy cái duyên nó đẩy đưa dần dần, cái việc của các vị mong muốn, cái thiện niệm của các vị tự nhiên nó thành thôi. Gọi là năng lực yểm trợ của thập phương tam bảo. Mình chưa có niềm tin với chánh pháp vững vàng, cho nên mình thấy sao tu nó lâu quá mà không có chuyển nghiệp. Thưa các vị, chuyển đó. Có tu thì có chuyển, có tu thì sự thành công dần dần nó đến với các vị, đến với thân với tâm của ta, nó đến với cái duyên tu hành của chúng ta thầm lặng mà ta không biết đó thôi. Đó là cái lực gia trì của chư vị Bồ Tát, chư Thiên Long Bát Bộ. Mình luôn tỏ sáng cái năng lượng lành thì tức khắc là mình chiêu được cái nghiệp lành đến với mình thôi. Cái điều này rất là rõ ràng chứ không có gì khó hiểu cả. Mỗi một ngày các vị bỏ vào tâm của các vị một chút công phu của tu tập, dần dần chúng ta thấy cái hiệu nghiệm của Phật Pháp đến với chúng ta. Người chưa có hiểu đạo lý gì cả, họ cứ ngồi họ tụng Pháp qua ngày này qua ngày kia, họ còn cảm nghiệm được cái năng lực của tam bảo và hộ thai. Hơn nữa là mình đã thể ngộ được ít nhiều con đường chánh pháp. Cho nên mình đừng nghĩ là phải có thần thông mới gọi là chứng quả, không phải. Các vị tu tập được, ăn trú thân tâm nên chánh niệm được, thì tự nhiên đời sống các vị nó tỏ sáng cái thần thông rồi. Ngay đời sống ta nó đã tỏ ra một cái loại hương vị của niềm vui, của hạnh phúc, của an bình, tịnh tại. Đó là một loại thần thông nó có mặt. Biết là xong tất chẳng còn công, phải thải hữu vi pháp bất đồng, mình đi vô từng phần. Đây là câu thứ nhất. Biết là xong tất. Cái chữ này nó cũng hay lắm nè. Và dịch rất là chuẩn cái chữ giác tức liễu đó. Liễu nghĩa là xong. Giác tức liễu, biết là xong. Các vị còn nhớ cái câu mà chúng ta hay lập tới lập lui của ngài thần hội đó, là cái câu tri chi nhất tự, chúng diệu chi môn đó. Một cái chữ biết này thôi, nó là cái cánh cửa mở ra muôn ngàn điều màu nhiệm. Một chữ biết thôi. Không phải là biết bên ngoài, không phải biết những cái thông tin thế giới quay tròn, mà biết đó là các vị quay về nhận biết từng cái vui buồn của tâm thức các vị. Tức là mỗi cảm thọ vui buồn sinh khởi, các vị nhận diện nó liền, đó gọi là biết. Mỗi sự suy nghĩ nó sinh khởi trong tâm thức các vị liền biết. Và đây là cái con đường hành trì mà chúng ta khéo thì chúng ta thực tập rất là dễ. Mình tạm phương tiện nó chia ra những cái bước hành trì. Bước 1 đi. Có một vài thiền sinh có dịp học, Họ nói tại sao mình không có thể bày cho họ các phương pháp thiền tập. Và thưa các vị, thiền tập mình nhớ là trong buổi học nào mình cũng bày hết, là tại các vị không chịu thiền tập chứ không phải không bày. Mình chưa có điều kiện để tổ chức một cái đạo tràng, rồi mình cũng có cái sinh hoạt tọa thiền cho các vị thôi. Cái thiền tập thì mình có bài. Thiền tập cạn nhất. Và cái câu này nó trở thành thần chú là mình làm thế nào đem tâm về lại ngay nơi thân, để từng động thái của thân các vị đều soi sáng được nó, là thiền tập. Hãy làm mọi việc bằng cái tốc độ chậm lại. Mình đã quen với cái cách là mình làm vụt vặt là một. Chưa đi mà đã nằm, chưa nằm mà đã đứng, chưa xuống nhà bếp mà đã lục nồi ăn cơm rồi. Đó là cái cách mà tâm thức mình nó đi trước á. Bây giờ mình làm mỗi việc là đem tâm về dừng lại ngay nơi đây, giữ cho tâm của mình nó luôn ở ngay trong cái phạm vi của thân mình thôi, để nhận biết từng cái cử động của thân, từng cái cảm thọ sinh khởi ngay nơi thân. Và làm được điều này, đó là bước đầu mình thực tập rất là hay. Và trong các truyền thống thiền của các già lam tự viện hay là của truyền thống thiền Đông Độ, họ cũng phải thực tập vậy thôi à. Và hầu như không có một người tu nào không thực tập cái con đường bước một này cả. Đó là niệm thân rất là kỹ. Hôm qua mình dạy luật ở trên đạo quyển á, mình chia sẻ cùng với quý thầy cô. Mình nói cái pháp chế của Phật dạy cho những người tu nó rất là tuyệt vời. Đó là dạy cho tất cả các thầy cô đều trở thành những người quý phái và sang trọng trong chốn nhân gian. Nhìn những cái nhà quý tộc Anh hay Pháp, họ ngồi ăn cơm, các vị thấy cái nét quý tộc của họ. Nó có cái cung cách ngồi, nó biểu lộ cái dáng quý tộc. Cho nên có những câu chuyện trưởng giả học làm sang đó, tức là mình đã giàu do vì cái điều kiện may mắn mình làm có của có tiền trong hiện thời, nhưng mà giàu chứ hắn là sang. Sang là cái tính cách của người ta nó được tôi luyện từ bé, tức là nó được sinh trong những gia đình quyền quý, có khi đó là những gia đình quý tộc kéo dài nhiều đời lắm. Cho nên tự nhiên cái đời sống của anh ta nói năng, anh ta ngồi ăn, anh ta hành xử, nó thể hiện cái phong cách như vậy. Mà đúng ra thì trong pháp chế của Đức Thế Tôn dạy, cái cạn nhất là niệm thân thưa các vị, là nó thể hiện cái tính cách quý tộc của các vị rồi đó. Các vị chỉ cần đem tâm về lại với thân trong đời sống bình thường của các vị, thì tự nhiên đời sống của ta nó tỏa sáng cái sự an bình, tĩnh lặng, nó rất khác biệt với người nhân gian. Mình có tu tự nhiên cái này nó thể hiện rất là dễ thôi.